Ông lão hàng xóm. Việc xảy ra thật đột ngột và phũ phàng. Nó giống như một cơn sông ngày hè thình lình ập đến, tối sầm cả trời đất. Ông cụ chất sự, một ông lão suốt ngày chỉ thấy cởi trần trùng trục, hì hụi, đào xới, đan lát một mình. Bây giờ cũng không làm xong nổi việc gì. Ông lão như người chìm trong một giấc chiêm bao, hai con mắt lỗ xuống, ngờ ngạc. Cái mặt thì vỡ đi, sạm lại, u tối. Ông lão không nói không rằng, hai tay ôm thằng cháu nhỏ, giờ sẫm đi quanh nhà. Ông lão vừa đi vừa thở, vừa ậm ẻ, rên lên từng chập, như người đang lên cơn sốt. Cái lưng còng càng còng xuống và hai vai bé nhỏ, xương sầu thì bóp lại. Hệt như những đau khổ trong lòng kéo người ông lão lún xuống. Nhưng cũng có những lúc, ông lão ngồi thu mình hàng giờ trong cái góc nhà tối im lìm nhìn ra. Hai con mắt long lanh, di dì chảy xuống hai hạt nước mắt. Chị Đoàn, người con sâu ông lão thì không mấy lúc thấy có nhà. Mờ đất chị đã sắp sửa quang gánh hay dậm dỏ đi. Cũng chẳng ai hỏi chị đi đâu, chạy chợ nào. Chị đi chừng đến 2-3 giờ chiều mới về, mang theo vài ba ống gạo bọc trong tấm khăn đầu chéo, go. Bấy giờ, trong nhà mới thổi cơm, nhà chị độ này chỉ ăn một bữa, có hôm ăn cháo. Suốt 9-10 năm rời kháng chiến, chồng đi bộ đội vắng, một mình chị lặn lội đầu hôm sớm mai, nuôi bố chồng, nuôi con, chưa bao giờ chị thấy khó khăn như bây giờ. Người đàn bà gầy và khô ấy càng gầy rạc đi, nước da đen sắt lại, hai con mắt nâu sáng tư lự, lúc nào cũng như phảng phất một nỗi buồn gì sâu kín. Chị không còn cái vẻ nhanh nhẹn, đảm đang ngày trước nữa. Chiều chiều đi làm về, chị cúi đầu đi chậm chậm. Chị đi từ sân lên thềm, đến cái cửa buồng khép hờ bên mé trái thì dừng lại. Chị đứng lặng lặng, nhìn vào bên trong một lúc, chị lại cúi đầu chậm chậm bước đi. Mùi bặm lại, lạnh lùng, gan góc và hai bên mép kéo xuống mấy đường răng nhỏ, khô. Lúc ấy, cái ngực kề lép của chị nhô hẳn lên, chị từ từ chút dài ra một hơi thở. Chồng chị nằm trong ấy. Chồng chị đội phát hiện là Việt Nam Quốc Dân Đảng phản động. Từ đêm đội đưa ra phân tích trước dân làng, chồng chị nằm lì ở trong buồng, không biết anh nghĩ gì, làm gì trong ấy, chị không dám hỏi, vợ chồng không dám than thở chuyện ấy với nhau bao giờ. Trong bóng tối mờ mờ, ẩm ướt của gian buồng chật hẹp và bề bộn những bồ bị chung chỉnh thúng mùng ấy, có lần chị thấy anh nằm rũ rượi trên phản, không nhúc nhích. Mấy con chuột từ trong xó tối chạy ra kiếm ăn, chạm bóng người, thoắt lại chạy biến mất. Có lần, chị thấy anh ngồi cắm cúi viết kiểm thảo. Cái đầu rối bù nghiêng trên tờ giấy trắng, đôi lông mày đen sậm cau lại, dính liền vào nhau, xích ngược lên. Cũng có lần, chị bắt gặp anh ngồi xổm ra ngoài vùng sáng của cái cửa sổ con đằng sau vườn hắt vào. Anh vén ống tay áo lên, tần mần nhìn rất lâu từng vết sẹo, những vết sẹo bị thương trong những chiến dịch năm trước. Một buổi chiều, chị Đoàn về chợ sớm, hôm ấy kiếm được. Chị mua về một mớ cá ngon, phần thì rán, phần thì nấu canh rau cải. Cả nhà được bữa ăn thỏa thích. Hai con bé lớn nhịn từ sáng, đứa nào đứa nấy ních căng bụng. Chúng nó vừa xì sụp húp canh, vừa chí chóe cãi nhau. Đoàn ngồi yên lặng nhìn con. Cái mặt cau có, dữ tợn thường ngày dần dần dịu xuống. Anh gắp miếng cá cuối cùng cho đứa con cái bé. Nó đắc ý vinh vinh mặt lên, nhìn có chị cười. Chị Đoàn lử mắt. Để phần thầy chứ, tí con. Đứa bé biết ý, cắp vội miếng cá sang bát cơm của bố. Đoàn tuét miệng cười. Cái cười nở ra giữa đám râu ria nham nhảm. Anh cắp miếng cá trả lại sang bát cơm con. Thôi, con ăn đi. Thầy nhường, thầy nhường. Lâu lắm gia đình này mới có được bữa ăn đầm ấm như vậy. Mọi người đã ăn xong rồi, nhưng chưa ai muốn đứng lên. Anh chồng, hai tay ôm gối, lặng lặng nhìn con không nói gì. Chị vợ thu dọn bát đĩa ăn rồi lên mâm, chật vú cho thằng con bé bú. Ông bố già vào trong bếp lọm khọm bưng ra ấm nước vối nóng. Ông lão vừa uống vừa ậm ẻ thổi. Khói trắng từ bát nước phơi phới bốc lên, che kín cả cái khuôn mặt nâu tối, xanh xao. Trong một lúc, hệt như người ta quên hết những cảnh người ta đang sống. Hạnh phúc thật hồn hậu, đơn sơ. Hạnh phúc từ bữa ăn tỏa ra, bao bọc quanh gia đình này. Hai đứa bé ăn xong, một đứa ngồi gọn trong lòng bố, một đứa sán lại với ông xin nước uống. Người ta du dín trong cái bầu không khí đầm ấm ấy. Bên ngoài, nắng buổi chiều rực rỡ trên màn tường trước mặt. Bóng những cành na, cành ổi đu đưa, đàn gà mẹ con lích tích gọi nhau trên mấy luống xây củ. Sương đã bắt đầu tỏa nhẹ, hơi lạnh bay gờn gợn trong những làn gió. Nghĩ lại bao nhiêu thu đông năm trước, có những buổi chiều cánh con chạy giặc, lửa đốt làng rừng rực bộn bề. Mấy mẹ con, ông cháu bơ vơ giữa đồng, giữa núi, những lúc ấy làm sao mà nhớ chồng, thương con. Khát khao có được một ngày yên ổn, gia đình quây quần đoàn tụ cho một bữa cơm. Bao nhiêu năm, đến bây giờ chị Đoàn mới thấm thía hết những điều chị mong ước. U ơi, mai U lại mua cá U nhé, con thích ăn cơm mấy con cá lắm cơ. Con cũng thế, con cũng thích ăn cơm mấy cá. Đoàn bật cười, mẹ bố chúng mày, dành mồm thế, ừ, mai U lại mua cá về cho mà ăn. Đoàn cúi xuống, nheo mắt nhìn thằng con bé trong lòng vợ, tặc lưỡi đánh dịp. Còn thằng cu ki này nữa, chật, có thích ăn cơm mấy cá không? Chật, mai bảo U mua về cho mà ăn nhé. Thằng bé rút tụt vú ra, tuét miệng cười, hở ra mấy cái răng sữa trắng ẩn. Ông cụ chất sự ồ ề nói chen vào. Tao tính rằng có tiền thì ăn san sa làm vài bữa, no dồn, đói cóp, tiền đâu mà mua cá thế mày? Chị Đoàn chớp chớp mắt, cúi xuống nói cho nhỏ, cá chú Tần đánh được, chú ấy cho đấy, làm gì ra tiền mà mua? Đoàn cau mặt lại cắt, lấy của người ta làm gì, không lấy. Nỗi bực dọc rộ lên, tối sầm trong ý nghĩ Đoàn. Tần là em họ, hắn là anh em con chú, con bác với Đoàn. Ngày bố Tần chết, ông cụ chắt sự đem về nuôi và gây dựng cho. Bác gây dựng cho cháu, từ ngày cải cách ruộng đất, Tần được bắt rễ. Đoàn vẫn thành kiến với hắn vì cho là bạc. Hơn nửa tháng nay, hắn có lai vãng gì đến nhà này đâu. Ông cụ chắt sự nghe vợ Đoàn nói cũng có ý vui vui. Ông lão gật gù cái đầu. Ừ, cái thằng ấy, thế mà nó cũng còn biết nghĩ đấy chứ. Tao cứ tưởng. Nghĩ gì? Đoàn hậm hực, ngắt lời. Nghĩ gì thì cũng là cái thằng ôm chân đội. Chị Đoàn gạt đi. Mình đừng nói thế, người ta nghe thấy còn ra cái gì? Chứ không à, nay mai nó lại không tố khổ nhà này, tôi xin chớ kể. Đoàn ngừng lại, nhếch mặt lên nghe. Từ đầu ngõ, một dịp cười vừa rúc lên, lanh lảnh và một hồi chuông xe đạp kính con rộn rã tiếp theo. Các cậu đợi mình về rồi hãy hội ý nhé, mình tạt vào đây một lúc rồi mình ra ngay. Đoàn đứng lên, lừ thừ đi vào trong buồng. Chị vợ vội đưa thằng con cho ông bố già dọn dẹp mâm bát. Ông lão khẽ thở dài một tiếng, ngao ngán ôm thằng cháu nhỏ trở về cái góc nhà tối của mình. Bữa cơm nhà này giải tán một cách hốt hoảng lặng lẽ. Chiều chiều, cứ vào khoảng cơm nước sau một lúc, chị cán bộ cải cách ruộng đất phụ trách xóm này lại đến truy hỏi tội đoàn. Trong xóm có cái xe đạp trưng mua được của một tên địa chủ ngoài phố chợ, chiều nào chị cũng mượn tạm nông hội đem ra tập ở cái bãi đu sau chùa cùng với mấy chị du kích. Mỗi bận có một chị ngã, bọn họ lại cười rú lên một hồi với nhau như nắc nẻ. Độ dày thì chị cán bộ đi được rồi, chị đi vặn bên nọ, vẹo bên kia, hai cái mông đít cứ xoắn lấy cái yên xe và tay lái thì loạn quạng, chị xình đâm vào người đi đường. Dân làng gặp chị, từ đằng xa người ta đã tránh giạt sang một bên, nhưng chị thì chỉ có vẻ lấy thế thích lắm. Chiều nào chị cũng sắn quần lên quá đầu gối, xách cái xe đạp trưng mua ấy ra, kính con phóng tua lên phố, lượn mấy vòng quanh chợ, rẽ qua vào cửa hàng mậu dịch, rồi mới kính con phóng về. Mỗi lần về, qua nhà Đoàn, tiện thể chị lại tạt vào, giúp đỡ anh ta làm cho xong bản kiểm thảo và truy hỏi một số vấn đề nghi vấn đang cần phát hiện. Chị cán bộ cải cách ruộng đất đã vào đến giữa sân. Hai cánh tay tròn và chắc nịch của chị hăm hở lôi cái xe đạp đi theo mình. Cái xe chưa có chủ nhất định ấy nảy trên nền đất mấp mô. Tất cả chuông, phanh, các đờ bu, các đờ sen đều rung lên phành phành. Chị dựa xe vào tấm liếp, nhanh nhẹn bước lên thềm nhà. Đó là một chị thanh niên nông thôn còn ít tuổi, chỉ vào khoảng 18-19, thấp và béo tròn như cái hạt mít. Mặt mũi chân tay, tất cả người chị non đều tròn và ngắn. Chị đeo một cái túi vải xanh, công nhân trên vai, cổ buộc chéo chiếc khăn mùi xoa trắng thêu chỉ đỏ ra đằng trước. Hai má chị tròn và trắng hầu, chỉ có một vẻ tươi tắn phấn khởi của người con gái quê mùa mới lớn lên, gặp được cơ hội tốt, dễ dàng tiến bộ, nhưng đồng thời cũng lộ ra một vẻ tự đắc, học đòi một cách nông nổi. Thế nào anh Đoàn, đã suy nghĩ kỹ chưa? Chị gióng xả hỏi vào trong nhà và ẩy cửa bước vào. Một bên quần sắn cao cho xích khỏi cắn, vẫn quên chưa buông xuống. Ông cụ Chất Sự đưa mắt nhìn theo cái lưng trọt ngắn, nẫn nà trong tấm áo cánh phin màu nâu cụ ấy, khuất hẳn vào sau tấm cửa liếp một lúc, rồi lại đưa mắt nhìn ra chỗ khác, yên lặng. Tiếng chị cán bộ bắt đầu quát tháo ở trong buồng, chị quát rất to, xoe xoé như xé vải. Chị quát nghe thì to, mà lại không thấy quyết liệt dữ tợn. Hình như công việc phải quát to như vậy, thì chị quát to như vậy. Thực ra chị chẳng có điều gì đáng đau xót, căm tức trong lòng. Hôm nào cũng bằng ấy câu quát đi quát lại. Người nghe, nghe đã thuộc gần hết những câu chị vẫn quát. Anh Đoàn, Đảng và Chính phủ đã vạch rõ cho anh hai con đường. Một con đường đi theo nông dân, phục tùng nông dân là con đường tươi sáng. Thì bao nhiêu tội lỗi anh phải khai ra bằng hết. Anh sẽ được hưởng chính sách khoan hồng. Một con đường là con đường tối tăm, đen tối chống lại nông dân, ngoan cố, quanh co, giấu giếm tội lỗi. Đoàn ngồi xổm dưới đất, miệng ầm ừ, trả lời chị cán bộ, mà đầu óc thì lại nghĩ vơ vẩn những đâu đâu. Không hiểu sao, nghe chị cán bộ này quát tháo, Đoàn không thấy sợ hãi, bực tức hay bối rối trong lòng. Có lẽ Đoàn nghe mãi quen rồi. Có lẽ đối với chị cán bộ này, Đoàn cũng có ý coi thường. Đoàn đánh giá chị ta chỉ là cốt cán, mới đi công tác độ vài đợt, có đôi điều với chị ta cũng chẳng giải quyết được gì. Xem ra chị ta có quan tâm đến việc này đâu, quát tháo một hồi ở đây xong, ra ngoài kia nhảy lên cái xe đạp kính con một hồi là quên hết. Chị cán bộ vẫn xỉa tay vào mặt Đoàn quát, chỉ quát một lúc rồi đứng dậy, xốc lại cái quai túi xếp. Đoàn biết chị ta sắp về, khẽ nhúc nhích người, sửa lại dáng ngồi cho nghiêm chỉnh hơn, giọng chị cán bộ dịu hẳn xuống, thân mật vuốt ve. Tôi để anh suy nghĩ nốt đêm nay nữa, chiều mai tôi lại đến, anh suy nghĩ kỹ đi, có thế nào ngày mai nói ra bằng hết. Dứt lời, chị cán bộ quay ra, bước nhanh thoăn thoắt. Đấy, em đã bảo mà, xe đạp chị ấy dựng đây mà lị. Chị cán bộ dừng lại trước thềm, một anh con trai vừa tất tả chạy vào, cái mặt dài và đen nhớn nhác nhìn quay một lượt. Anh ta tuét miệng cười với chị cán bộ, vừa thở vừa nói, rồi lại tất tả chạy ra. Khẩu súng trường đeo trên vai kêu lóc xóc. Đây, đúng, đây rồi anh ơi. Anh du kích trẻ tuổi ấy, cùng với một đồng chí cán bộ, đội nữa, từ ngõ xăm xăm đi vào. Ánh nắng buổi chiều chênh chích soi vào cái khuôn mặt gầy chuốt của anh du kích. Anh ta vừa đi, vừa cười cười, nói gì với anh cán bộ. Mấy cái răng vàng trong cặp môi thâm đen sáng lên lấp lánh. Chị cán bộ vội vã chạy ra đón, ba người đưa nhau ra tận gốc vúi ngoài cầu ao thì thầm hội ý. Anh cán bộ ngồi xuống, chị cán bộ và anh du kích ngồi xuống theo. Anh cán bộ hất hàm hỏi. Thế nào, có hơn gì mọi hôm không chị? Vẫn thế anh ạ. Chị cán bộ ngượng nghịu, cúi mặt xuống. Chị cầm mảnh ngói ở tay vẽ ngang vẽ dọc xuống đất, rẻ rặt nói. Có nhẹ thằng này anh ạ. Hỏi bà con làng xóm cũng không biết phát hiện ra vấn đề gì. Nó đi bộ đội đến Hòa Bình mới về đấy. Anh cán bộ cười, lắc đầu. Chị chủ quan, địch ở thôn này còn khống chế được quần chúng. Anh ta nhìn chị cán bộ nói tiếp. Tôi xin báo cho chị biết, xã vừa cho bắt thằng Mùi. Bắt thằng Mùi rồi à? Bắt rồi. Mặt chị cán bộ tái đi, chị lầm bập nói như nói với mình. Nếu thế thằng Đoàn này nhất định cũng có vấn đề. Hai đứa chúng nó hay đi lại với nhau lắm. Vì thế Đoàn ủy phê bình đội ta chưa quyết tâm đánh địch. Chưa nắm được tình hình đặc điểm của vùng mới giải phóng, còn hiếu khuynh rất nặng. Một thôn có bốt địch đóng mà không tìm ra địch là một điều rất vô lý. Mặt anh cán bộ nghiêm lại, suy nghĩ. Anh ta lặng lẽ, cuốn thuốc lá, đánh lửa hút, rồi lại nói tiếp. Các thôn chung quanh người ta phát hiện ra địch cả rồi. Chúng nó hoạt động rất mạnh, chỉ thôn này vẫn nằm im. Thế là thế nào? Theo sự nhận định của Đoàn ủy thì chính chỗ ấy là có vấn đề. Có thằng chỉ huy cầm đầu. Có thể có sự liên lạc chỉ huy dây chuyền đi mấy xã. Chị cán bộ tưởng như đến ngột thở, chị khẽ nuốt nước bọt. Chị không ngờ cái thôn chị phụ trách lại quan trọng, nguy hiểm đến mức ấy, có đầu sọ nằm im chỉ huy. Chị đưa mắt nhìn ra xung quanh, nhà cửa, cây cối, đường xá, chị thấy bỗng dưng chợt nên bí mật ghê gớm. Chị tưởng như quanh quất đâu đó, chỗ nào cũng có tai, mắt địch lần quất, theo dõi bao vây mình. Và chị càng thấy công tác của chị ở đây lâu nay chệch màng, thiếu quyết tâm và mất cảnh giác một cách nghiêm trọng. Cho nên đoàn ủy chỉ thị cho chúng ta phải phát hiện ra vấn đề này, phải bắt thằng Mùi mới nâng lưng cho quần chúng mạnh dạn đấu tranh. Anh cán bộ vừa nói vừa bí môi lại, vừa chém dọc một bàn tay xuống không khí. Ông cụ Chất Sự ngồi trong góc nhà tối nhìn ra chẳng hiểu gì, chỉ thấy cái bàn tay to và cứng của anh cán bộ mới đến bộ bổ xuống từng nhát như đang đánh nhịp cho câu chuyện gì quan trọng ghê gớm lắm. Chị cán bộ thì mở sổ tay ra, cắm cúi ghi chép. Anh Du Kích ngồi khuất đằng sau, không nom thấy mặt, cái mũ vải xám rộng, vành, bẹt ngược một bên lên nghiêng nghiêng trên mũi khẩu súng. Ba người hội ý với nhau một lúc, rồi cùng kéo cả vào trong buồng. Đoàn thoáng thấy bọn họ lại vội lùi ra chỗ xó tường cũ. Anh cán bộ mới đến, ngồi lên mé giường bên phải. Chị cán bộ ngồi lên mé giường bên trái. Anh Du Kích loanh quanh chả biết nên ngồi chỗ nào cho đúng, cương vị. Cuối cùng anh ngồi né ra cái bậc cửa ra vào. Không khí bỗng dưng chìm hẳn xuống, nghiêm khắc như sắp sửa bắt đầu một phiên tòa. Ánh sáng buổi chiều tái ngắt, rét thấu đến ruột, vẫn chưa ai nói gì. Anh cán bộ câu mày chăm chú đọc bản kiểm thảo của đoàn, chốc chốc lại nghe tiếng trang giấy sở đánh soạt. Anh cán bộ bỗng hạ bản kiểm thảo trên tay xuống, nhìn sâu vào mắt đoàn, lạnh lùng hỏi: "Anh có biết hôm nay tôi đến đây có việc gì không?" Đoàn khẽ nhúc nhích không trả lời, trong người rộ lên những ý nghĩ phản đối. Anh đã nhận ra những khuyết điểm của anh chưa? Anh bảo tôi nhận ra những khuyết điểm gì? Đoàn ngẩng mặt lên điềm đạm hỏi lại. Anh cán bộ nhịch một bên mép, cười khẩy: "Anh không nhận ra khuyết điểm gì à? Hừ, từ trước đến nay anh không có khuyết điểm." "Có chứ, khuyết điểm thì tôi có rất nhiều. Đã làm công tác thì ai mà không có khuyết điểm?" Đoàn trả lời dễ dàng và cứng rắn. Hồ Chủ tịch đã nói chỉ có đứa bé nằm trong bụng mẹ với người chết trong quan tài là không có khuyết điểm thôi. Mặt anh cán bộ tức thì tối sầm lại, môi mím chặt, trên thái xương những đường gân tự dưng giật giật. Anh ta nhai hai hàm răng vào nhau, mắt cau lại không nói gì. Đoàn biết rằng anh ta đang giận lắm, chắc hẳn anh ta không ngờ có kẻ dám cãi lại đội như vậy. Anh ta đang nghĩ cách xoay đoàn đây. Các anh cán bộ cải cách ruộng đất này thật lạ. Đoàn chưa thấy người cán bộ nào lại như vậy. Anh ta chẳng vui vẻ, thân mật thực sự với ai. Cái mặt to và vuông lúc nào cũng hầm hầm giận dữ. Hai con mắt thức đêm nhiều, đỏ soi sói như mắt cá chày. Ra cuộc họp chỉ gườm gườm nhìn hết xó này sang xó khác. Anh ta có vẻ lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng tưởng như có địch rình mò bao vây quanh mình.
Buổi họp dân làng, hàng trăm con người ngồi chật cả lòng đình. Anh ta cũng chưa yên tâm. Anh ta đi đi lại lại bên ngoài nghe ngóng. Anh ta thì thào với anh Du Kích này, thì thào với chị Cốt Cán nọ. Cái đèn bấm ba pin lúc nào cũng đeo kè kè bên nách, chốc chốc lại thấy sáng lóe lên, khua khoắt ra ngoài tối. Trong buổi họp, ai có điều gì thắc mắc, hơi trái với ý kiến mình là anh ta đập liền. Anh ta đưa ý kiến ấy ra cuộc họp phân tích, phê phán, chấn áp. "Bà con ta hãy coi chừng. Chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, địch ngồi ngay ở đỉnh này, chứ đâu, địch ở lẫn với ta." Dân làng cứ khiếp đi, xa cuộc họp như người trói bỏ cốc đỉnh, ngồi đâu ngồi đấy, không còn ai dám có ý kiến gì nữa. Người ta chỉ biết có đồng ý, phải cũng đồng ý, trái cũng đồng ý, đang ngủ gà ngủ gật. Trong xó tối, nghe hỏi đến, chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, thấy người ta đồng ý, hốt hoảng choàng mắt dậy, cũng đồng ý, gian lên một lượt. "Bà con ta có đồng ý không? Đồng ý ạ! À? Đồng ý ạ!" À? Cái tiếng nghe thật mỉa mai, ghê sợ. Là một đảng viên đã 9-10 năm chiến đấu trong quân đội, đoàn không thể chịu được những điều vô lý ấy. Nhất là đoàn không thể chịu được những thái độ của anh cán bộ cải cách ruộng đất này. Thật là thái độ của một kẻ cậy mình có quyền thế trong tay, tự đắc, hống hách, khinh miệt tất cả mọi người. Ở trong cái làng Vân Phú, hơn 1.000 nhân khẩu này, dưới mắt anh ta, hình như anh ta không còn coi ai ra gì. Đoàn không thể ngờ được, anh ta đã từng có lần đứng giữa cuộc họp toàn dân mà dám tuyên bố những câu trắng trợn đến như thế này. "Chồng bảo vợ, cha bảo con, chú bảo cháu, có những gì khai ra bằng hết, nếu không thì..." Anh ta đưa mắt nhìn khắp lượt, nhếch mép cười. "Tôi tính rằng, thừng mới mà nó thiết vào hai bắp tay ghi lại thì đến mà bố cũng phải bật lên. Nói thật, chính phủ không thiếu gì tiền mà không xây thêm nhà tù mới. Đoàn nghe tối sầm cả tâm trí và từ đấy đoàn ngấm ngầm có thành kiến với anh cán bộ cải cách ruộng đất này. Cái đêm anh ta đuổi đoàn ra khỏi cuộc họp là cái đêm đoàn hết sức hoang mang, chán nản. Buổi sáng, đội vừa bắt giữ mấy đồng chí đảng viên ở thôn bên, thì buổi tối, anh cán bộ ở đây đưa một anh rể của mình ra cuộc họp phân tích, chuẩn bị giới thiệu vào Đảng Lao động Việt Nam, nói rằng như thế là tiêm một giọt máu tươi cho đảng. Đầu óc đoàn lúc ấy quằn lên và nóng gian như lửa đổ. Đoàn sẽ đứng lên phản đối hay là thôi lại cúi đầu nín lặng cho qua đi. Đoàn biết rằng phản đối trong lúc này sẽ rất không có lợi cho mình. Người ta đang có thành kiến với đoàn và đang đặt vấn đề nghi vấn những người đảng viên. Nhưng cúi đầu im đi thì suốt cả thời gian cải cách ruộng đất vừa qua, đoàn đã cúi đầu trước những điều ngang trái như thế này nhiều rồi. Đoàn không thể hèn nhát như vậy được. Đoàn không thể cúi đầu để cho người ta ngang nhiên đưa một tên lưu manh đầu trộm đuôi cướp, một tên đã từng cầm súng giặc giết hại đồng bào, vây bắt cán bộ ấy lọt vào đảng của mình được. Một sức mạnh thình lình chuyển trong người, đẩy đoàn đứng lên phạch tội tên lưu manh, phản đối ý kiến anh cán bộ đội. Tiếng nói của đoàn là tiếng nói đầu tiên của người lạc này dám sống sạc cất lên giữa đình, công khai chống lại ý kiến của anh cán bộ đội. Cả dân làng đều như ngột thở, hồi hộp lo lắng vô cùng. Cái mặt to và vuông của anh cán bộ ấy tức thì đen sắt lại. Anh ta đưa một ngón tay ra cắt ngang ý kiến đoàn. Bà con ta phải đề cao cảnh giác. Địch hiện nay còn trà trộn trong hàng ngũ chúng ta. Bà con ta có dám tin chắc rằng hiện nay thôn Vân Phú này hết địch rồi không? Nhất định là còn, mà còn nhiều. Khi sáng xã vừa bắt mấy tên Việt Nam Quốc dân đảng phản động chui vào chi bộ Đảng Lao động Việt Nam, chân tay chúng còn cài ở các thôn xóm. Từ trong đình ra đến ngoài đình, người ngồi như tượng gỗ, không còn ai dám nhúc nhích. Bóng tối từng khoảng loang lổ lay động trên những nét mặt nâu sạm âm thầm. Anh cán bộ nom bỗng như cao vượt hẳn lên. Anh ta vừa nói vừa chém bổ bổ một bàn tay xuống không khí. Bọn địch lúc này đang phá hoại điên cuồng cải cách ruộng đất của chúng ta, ném gạch, ném đất, đốt nhà, xóa khẩu hiệu, đà kích cán bộ và cốt cán, chia rẽ cán bộ, cốt cán với trên sân. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt đoàn, dằn hẳn giọng xuống, nói trong hai kẽ răng siết chặt. Thái độ của anh đoàn trong buổi họp hôm nay là thái độ thế nào? Có phải là thái độ đà kích vào anh em cốt cán không? Đoàn giơ tay đứng lên, anh ta chặn lại. Im, ngồi xuống. Bao giờ cho nói anh mới được nói, đừng có lơ mơ. Tôi báo cho anh biết, không phải một bận này mà rất nhiều bận khác. Anh đã có những hành động đà kích vào cốt cán và cán bộ. Anh đã nói những gì? Im, ai cho anh nói? Anh không thể che giấu nổi nhân dân. Tôi xin hỏi bà con, chúng ta có thể để cho những người như anh đoàn cùng họp với nhân dân ta được không? Nào, bà con ta có ý kiến nào? Chúng ta có thể để anh đoàn cùng họp với nhân dân ta không nào? Anh ta đi đi lại lại, chờ đợi. Bốn bề im phăng phắc. Có ý kiến lên chứ? Sao lại im ắng cả thế này? Thế nào hả? Anh ta đứng dừng lại, nghiêm mặt hỏi. Mãi mãi mới có mấy ý kiến lẻ tẻ ở mấy góc đỉnh cất lên. Thưa đội, không đấy ạ. Như vậy là từ nay, bà con ta không để anh đoàn cùng học tập với dân làng nữa. Bà con ta đồng ý cả thế chứ ạ? Lại mấy ý kiến trước lẻ tẻ. Đồng ý đấy ạ. Sao ít ý kiến thế này? Anh ta đứng nhìn nghiêng về một phía, giơ tay hỏi. Cốc này thế nào? Chưa thấy ai có ý kiến. Tiếng một đàn bà thò thẻ trong bóng tối. Thưa, cũng đồng ý cả đấy ạ. Đồng ý cả chứ. Nào, thế bà con ta có ý kiến lên một lượt cho rầm rộ nào? Anh ta sốt sắng, cất cao giọng hỏi lại lần nữa. Bà con ta có đồng ý không? Đồng ý. Cả đình đồng ý rầm lên một tiếng. Đoàn rụt người, lào đào đứng lên, cúi đầu lẳng lặng đi ra. Cả đình ngồi im len lét nhìn theo. Từ đêm ấy, đoàn bị kể như một tên nguy hiểm, đáng sợ. Xóm giềng không ai dám lai vãng. Họ mạc không ai dám đoái hoài. Bè bạn, kể cả những người thân cận nhất gặp đoàn, cũng ngoạch mặt đi. Đoàn là một tên phản động rồi. Sống giữa quê hương làng xóm của mình mà ngăn cách như một người bị đầy ải ở một xứ sở nào khác. Đoàn chả muốn đi đâu, gặp ai. Đoàn nằm lì một mình trong buồng tối. Và Thật là kỳ lạ, đoàn không có thể hiểu được nữa. Sau đêm đổi đoàn ra khỏi cuộc họp, anh cán bộ cải cách ruộng đất ấy được đề bạt đội phó, phụ trách tòa án và chỉnh đốn tổ chức. Anh ta không ở thôn này nữa, anh ta lên ban chỉ huy đội trên xã. Từ đó anh ta càng hăng hái đánh địch. Anh ta đi đến đâu là ở đấy có truy hỏi, giam giữ, phát hiện ra Việt Nam Quốc Dân Đảng phá hoại. Hôm nay anh ta về xóm này nhất định lại có chuyện gì đây? Đoàn nhăn mặt, khẽ vặn người về phía sau cho dễ xương sống, lưng kêu lên lục cục, nhức nhối và chán nản vô cùng. Tiếng anh cán bộ thình lình lại cất lên. Đoàn, ngược mặt lên, tôi hỏi anh, lần này anh phải trả lời cho nghiêm chỉnh, anh không thể giữ cái thái độ láo xược như vậy được. Đoàn, tôi hỏi anh có gác cho chúng nó giết người không? Cho nói. Đoàn không nói, miệng mím chặt, hai mắt nhìn lên yên lặng. Kìa, đội hỏi anh Đoàn. Anh du kích ngồi ôm khẩu súng ngoài bực cửa, hất hàm hỏi chen vào. Anh có gác cho đứa nào giết người không? Nghĩa rằng anh phải khai ra, không thể chối cãi được. Anh em nông dân nói một là một, hai là hai. Nghĩa rằng là anh em nông dân không đổ oan cho ai, biết chưa? Thế nào, anh hỏi tôi có gác cho chúng nó giết người không à? Đoàn nhìn thẳng vào mặt anh du kích, hai con mắt trũng sâu của anh sáng rực như lửa cháy, vừa xót xa đau đớn, vừa giận dữ kinh bỉ. Đoàn nhìn cái mũ vải ngụy binh bẻ ngược một bên lên trên đầu hắn, lại nhìn xuống cái áo lót cổ vuông bộ đội đang mặc của mình. Đoàn nghiến chặt hai hàm răng lại. Nó mà bây giờ cũng ngồi đây hỏi tội được mình ư? Một giọt nước mắt tròn to và nóng hổi thình lình bật ra, chảy xuống thành một vệt dài trên sống mũi. Đoàn giơ cả hai tay lên, nói liệt một hơi. Anh hỏi tôi có gác không à? Không những tôi gác mà tôi còn giết người nữa cơ. Tôi giết rất nhiều người. Suốt 9-10 năm giờ chiến đấu trong quân đội, tôi giết rất nhiều Tây và bọn Việt San cầm súng theo thầy. Nghĩa rằng thì là để tôi xin nói. Anh du kích lúng cuống, nhìn anh cán bộ cải cách ruộng đất, lại nhìn Đoàn phân trần. Nghĩa rằng là chúng ta nên có một sự bình tĩnh với nhau là hơn hết. Bình tĩnh à? Thì đây, sẹo giết người còn đầy cả người đây. Im, im ngay. Anh cán bộ vội nhảy phốc xuống đất, giơ một bàn tay quật vào mặt Đoàn. Đoàn cập đôi người xuống, lại ngừng ngay lên, mắt chằm chằm nhìn vào anh cán bộ. Đưa một tay lên từ từ, quệt ngang miệng, cái miệng kéo dài ra một vệt đỏ. Mày cứ liệu, tao cho trói gu cổ lại ngay bây giờ. Mày đừng tưởng mày giơ cái bộ đội ra mà che giấu nổi chúng tao. Mày đã âm mưu chui luồn vào đảng như thế nào? Chúng mày đã khoác áo đảng để hại đảng có biết không? Những đứa nào đã bố trí cho mày đi bộ đội trước kia? Những đứa nào đã đưa mày làm xã đội trưởng bây giờ? Mày đã gác cho những thằng nào giết con địa chủ tình? Thằng Mùi là gì của tụi chúng mày? Nó đã giao cho mày những nhiệm vụ gì? Nói ngay. Đoàn ngồi im, lạnh lùng nhìn ra chỗ khác. Anh cán bộ càng quát tháo dữ. Ông cụ Chắt Dự ngồi ở cái xó nhà bên ngoài cứ run lên cầm cập. Mỗi tiếng quát của anh cán bộ trong buồng lại như sợi roi quất vào xa thịt ông lão. Ông lão co súng người lại, hai tay ôm chặt thằng cháu nhỏ vào lòng. Ông lão vừa xin dầm, vừa lê dần vào mãi trong cùng xó tối. Ông lão vốn là người rất thương yêu con cháu. Hình như đời ông lão sống bằng chúng nó, chết cũng bằng chúng nó. Dòng họ nhà ông lão là dòng họ độc đinh. Mấy đời nay chỉ có một con trai. Ông lão được có một mình Đoàn. Ông lão chịu nhận tất cả mọi khó khăn, neo túng trong gia đình nuôi Đoàn, cho Đoàn ăn học. Ông lão nghĩ rằng sau này nó có được đôi ba tấm chữ thì mới học mở mày mở mặt được với xóm làng. Chẳng tổng lý kỳ hào cũng cố lo cho nó cái chân thư ký hay trưởng bạ. Cách mạng tháng 8, rồi kháng chiến, Đoàn đi bộ đội. Nay hòa bình được lập lại, Đoàn trở về nhận công việc trong dân xã, ông lão rất mừng lòng. Thế là nó cũng làm nên danh phận. Nhưng từ ngày Đoàn bị phát hiện lạt địch, bị đuổi ra khỏi cuộc họp, thì ông lão như người mất trí, cả ngày như khư khư ôm thằng cháu nhỏ trên tay. Hình như bao nhiêu thương yêu trông cậy vào Đoàn trước kia, bây giờ ông lão chút cả vào thằng bé cháu. Ông lão như người ích kỷ, chả muốn san sẻ tình yêu thương ấy cho ai. Ông lão muốn một mình ông chăm chút cho nó. Độ này, ông lão lúc nào cũng như hốt hoảng, sợ hãi một cái gì, lúc nào cũng tưởng như người ta sắp cướp cháu mình đi. Cứ thoáng thấy bóng người lạ vào là ông lão vội vã ôm thằng cháu nhỏ ấy lùi vào góc nhà tối. Ông lão khóc với nó ở đấy, cười với nó ở đấy, thủ thì chuyện trò những gì với nó ở đấy. Ở đấy yên ổn hơn, không còn ai dòm ngó đến. Cái góc nhà tối ấy như là một thế giới riêng của hai ông cháu ông lão chất sự. Thằng Mùi, nó làm sao? Các anh bảo thằng Mùi, nó làm sao? 7-8 năm rồi, bám sát địch, lăn lộn vào sinh ra tử, gây dựng cơ sở cả vùng này mà các anh định bắt tôi khai cho nó là quốc dân đảng, được à? Đảng có bảo các anh như vậy không? Đảng có bảo các anh xuống nông thôn thì phải bắt ép người ta vu oan giá họa cho nhau không? Ông cụ chất sự giật mình ngừng mặt lên, hai mắt chớp chớp kinh hãi. Tiếng đoàn cãi lại anh cán bộ nghe sang sảng trong buồng. Trời tối sập xuống, đợi lúc nào, làng xóm lạnh ngắt trong hơi sương, bóng mấy người co ro đi rất nhanh ngoài bờ sậu. Ông lão như người mê sảng, lần theo tiếng quát tháo đi vào trong buồng. Không biết ông lão định vào làm gì. Hình như ông lão cũng không nghĩ ra nữa. Nỗi sợ hãi trong lòng đẩy ông lão giờ dẫm đi. Các anh bảo tôi chưa dứt khoát, chưa vững lập trường là như thế nào? Người ta không có tội, tôi không thể đổ oan cho người ta được. Các anh muốn làm tình làm tội gì thì làm, thế nào cũng có ngày đảng xét lại cho chúng tôi. Thôi được, mày không cần phải nói nhiều, muốn nói rồi mày sẽ được nói. Ở trong im hẳn, một lúc rồi thấy anh cán bộ hầm hầm xách túi xếp đi ra. Anh du khách hí hừng chạy vượt lên trước và chỉ cán bộ dắt cái xe đạp lũn cũn theo sau. Bọn họ vừa đi khỏi, anh cụ chất sự vội lần ngay vào buồng với đoàn. Ông lão rền rĩ: Đoàn ơi, sao mày lại thế nhỉ? Cãi lại người ta làm gì? Chứng không chọn được với đá đâu con ạ. Đoàn nhăn mặt gắt: Biết rồi, ông không phải nói nữa, khổ quá. Thì là tao cũng thôi con ạ, mày cứ nghe thầy, nhịn người ta đi một tí thì đã sao? Một sự nhịn là chín sự lành. Mày thương thầy, thương vợ con mày, nhịn đi con ạ. Nói ra rồi người ta để tâm, để ý, mua lấy cái khó cho mình. Đoàn nín lặng, ngoảnh mặt sang ngoài sân, ông cụ chất sự, nghĩ ngợi, đắn đo một lúc lại tiếp, giọng nghe càng khẩn khoản, van nơn. Thế này này Đoàn ạ, tao cứ nghĩ rằng chả nhẽ người ta lại nói không cho nhà mình. Hay là có thế nào mày cứ nghe thầy, mày cứ nhận đi con ạ, tao xem ý các anh ấy muốn hỏi về anh Mùi cơ đấy. Hay là đằng nào rồi đảng với chính phủ chả khoan hồng? Ồ hay, ông rõ lạ chưa này? Mặt Đoàn co súm lại một cách đau đớn, anh nắm chặt hai tay, lòng rít lên. Tôi có tội gì? Tôi hỏi ông ở liền bên tôi, ông thấy tôi có những tội gì? Tôi phá hoại cải cách ruộng đất những gì? Ông lại ép tôi phải nhận tội, ông còn định ép tôi vu oan cho anh Mùi nữa. Trời ơi, tôi phát điên lên mất, thôi, ông đi đi, khổ lắm. Đoàn ngã vật xuống sườn, anh thoáng thấy bóng người vợ gầy gò đứng yên lặng ngoài khung sáng cửa buồng nhìn vào. Nước mắt anh ràn ra, chảy sòng sòng xuống hai bên thái dương. Thôi thầy hẵng ra nhà ngoài, cho nhà con nằm nghỉ một chốc vậy. Đoàn thoáng nghe tiếng người vợ nói ôn tồn, rồi tiếng ông bố già ậm ẻ thở đi ra. Bóng tối từ trong cây, các hốc cây, các xó xỉnh, khe tường, từ trong những đốm chung vại, bổ bị và những túm quần áo vắt lươm tươm trên vách lan ra chiếm hẳn lấy gian buồng tự lúc nào. Con muỗi trên vách kêu tắc 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 lên một hồi như người chán đời chép miệng. Trong nhà ngoài sân im vắng. Sau một trận truy hỏi quyết liệt ầm ĩ, bây giờ cười Đoàn mệt nhoài. Đoàn nằm im lìm trong bóng tối, một tay vắt lên trán lắng nghe ra bốn phía chung quanh, nghĩ ngợi. Giờ này chắc vợ Đoàn đi họp rồi. Hai đứa con gái nhỏ không biết chuyện gì với nhau, vẫn thấy chúng nó xúc xích cười ở nhà ngoài. Đoàn thở dài, nước mắt lại di dị chảy xuống thái dương. Đoàn thương con, chao ôi, Đoàn còn có thể làm gì được cho chúng nó bây giờ? Đoàn nghĩ đến ông bố già, đến người vợ gầy của chịu đựng gan góc. Cổ Đoàn nghẹn tắc lại, cay đắng chua xót vô cùng. Hôm nay người ta bắt đầu hạ mày tao với Đoàn rồi. Như thế nghĩa là người ta bắt đầu có thái độ khác, coi Đoàn là thù địch hẳn hoi. Những chuyện bị bắt, bị tù đối với Đoàn không còn phải là chuyện xa nữa. Đoàn nghĩ lại tất cả những năm kháng chiến đã qua, những đêm nhịn đói hành quân, những ngày, những đêm tưng bừng trong chiến dịch, bao nhiêu gian khổ, vất vả mà làm sao vui sướng vậy. Đoàn nhớ tiếc những năm tháng ấy vô cùng, Đoàn lại nghĩ đến những điều anh cán bộ truy hỏi mình khi nãy. Đoàn thở dài. Người ta là đội, người ta thay mặt đảng, chính phủ về đây làm cải cách ruộng đất, đem lại quyền lợi cho nông dân, danh nghĩa có, quyền lực có. Một mình đoàn chống làm sao cho lại. Thôi, thôi, người ta muốn bắt sao mà mình chẳng phải chịu. Đoàn không còn đủ sức hăng hái như lúc ngồi trước anh cán bộ đội nữa. Đoàn đã trở về với cái thực tế cay nghiệt của gia đình. Không biết rồi đây, gia đình Đoàn sẽ ra sao? Con cái Đoàn, vợ Đoàn, bố Đoàn rồi đây sẽ ra sao? Gia đình một tên phản động, Đoàn vùng dậy đi cuồng một mình trong gian buồng tối. Đầu bút nhói như đóng đai. Đoàn thoáng nghĩ đến lời ông bố già nói khi nãy. Ông lão có ý khuyên Đoàn khai ra cho Mùi. Ừ, hay là khai cho Mùi thì thoát đấy. Đoàn rùng mình, nhắm mắt lại, tiếng gió thổi ào ào và tiếng cây cối vật vã ngoài vườn tối khuya rối loạn trong ý nghĩ Đoàn. Đoàn bỗng quay trở ra, nặng nề bước lại bên cửa sổ, đăm đăm nhìn sang nhà ông lão hàng xóm. Gió lạnh ùa vào cái khuôn mặt đang nóng hầm hập của Đoàn. Những đám mù mù che trước mặt tan đi, ngôi nhà thờ họ Lê bên kia hiện ra đứng siêu vẹo trong bóng tối. Một bên mái đổ gục xuống, lùa tùa những dui mẹ và mấy hàng cột đen xì chọc ngược lên trời. Xung quanh cỏ rậm và cây cối mọc ngổn ngang trên các lối đi và những thềm gạch cũ. Trong gian hậu cung còn sót lại đối diện với cái cửa sổ Đoàn đứng, một ông cụ già đầu chọc nhẵn đang ngồi la đà uống rượu một mình trên ổ rơm. Ông lão mặc cái áo bông dài cũ, vá chằng vá đục, đắp lên không biết bao nhiêu lạp mụn xanh, trắng, nâu, đỏ. Một con mèo mướp nằm to xù gọn trên một bên đùi. Ông lão vừa uống rượu, vừa đánh nhịp hát, vừa gắp cá bón cho mèo ăn. Đó là ông lão hàng xóm của Đoàn. Ông lão vốn là một tay kép tuồng, đã về già, không có vợ, không có con, sống một thân một mình trong cái nhà thờ họ đổ nát bỏ hoang từ hồi đầu kháng chiến. Ông lão ấy bây giờ làm nghề đánh cá, suốt ngày bỏ nhà vác lưới đi, tối đêm mới thấy lần về. Đêm nào ông lão cũng uống rượu đến khuya với con mèo của mình và hát những tích tuồng cũ. Có đêm một mình ông lão hát hết một vở. Những Lê Tử Trình, Đào Linh Công, Bao Công, Thủy Định Minh. Những thân tuồng đã quá nửa đời người hàng đêm sống cùng ông lão trên sân khấu, bây giờ lại cùng ông lão hàng đêm ngất ngường say trên bữa rượu. Ông lão sống như người sống với những thời não thời nào ngày trước, lẫn lộn giữa cái sống với cái chết, giữa cái mất với cái còn, hiu hắt tiếc thương. Từ ngày cải cách ruộng đất bắt bớ, giam cầm những người hoạt động cũ ở đây, ông lão càng hay hát. Hình như ông lão hát cho đỡ quạnh hiu, hát để thấy rằng mình còn sống ở cuộc đời này và cuộc đời cũng còn nhiều ý vị đáng sống. Trong những ngày bị nghi oan phẫn chí nằm đây, tự mình ngăn cách với xóm giềng, làng nước bên ngoài, bao nhiêu ngày liên tiếp không được gặp một người thân quen, không được chào hỏi, cười nói với ai một lời. Đoàn say sứt thêm, nhớ cuộc sống bên ngoài, nhớ từng con đường, từng gốc cây, mặt ruộng. Đêm nào, Đoàn cũng phải ra đứng bên cái cửa sổ này, nhìn sang xem ông lão uống rượu và nghe ông lão nói, ông lão hát. Những lúc ấy, Đoàn cũng khuây khỏa trong lòng và cũng biết được đôi phần những biến diễn của cuộc cải cách ruộng đất bên ngoài. Đêm nay ông lão hát, Đoàn nghe như ông lão khóc. Không biết ông lão có tâm sự gì, cái đầu cứ thấy la đà trên mâm rượu mà rung lên. Ngọn đèn vàng ịch leo lét trên bệ thờ, soi lên người ông lão, soi lên cái khám thờ ông tổ phường tuồng sơn đỏ và mấy bộ râu đuôi ngựa một vùng sáng ủ rột lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ ở đây đều mốc mác, cũ kỹ như có phủ một lớp bụi và sắp lẫn vào bóng tối. Mèo ơi y y, ông lão bỗng đặt chén rượu xuống mâm, lừ đừ ôm con mèo lên lòng, nhìn vào mặt nó mà rền rĩ. Mèo ơi, ở đây chỉ còn có một mình tao với lị mày thôi. Chúng nó bỏ mày, bỏ tao, bỏ làng, bỏ nước rồi. Còn mày nữa đấy, mày cũng liệu cái thân mày đấy. Mày mà lại cũng bỏ tao nữa, thời tao còn biết ở với ai, y y hi hi. Ông lão ngửa mặt nhìn ra bốn phía xung quanh, dù gì nó một mình như nói cùng đêm tối. Đến cơn si mà như tôi có được cái sừng kiệu, cùng cái gương tần còn phải nói làm chi nữa. Sừng kiệu đốt cho ư hư, thấu lòng linh tá, coi thử chàng có xạ trung lương hay là không. Ông lão móp ngực cong cổ hát, ông lão hát như con vật bị thương sống lên, xóm làng nghe càng lạnh lẽo. Ông lão đặt con mèo xuống chiếu, chống tay lảo đảo đứng dậy, bước từng bước chững chạc ra giữa nhà, đảo mắt nhìn xung quanh, đưa một ngón tay lên, lại hát. Gương tần soi y y, cho thấu xạ kim lân ư hư, coi y thử gã á về khề tệ ề hay về tạ. Dứt câu, ông lão cục đầu xuống, lảo đảo đi ra ngoài vườn tối. Một trận gió cuốn lên ù ù. Bóng những lùm cây trước mặt lắc lư như bóng những cái đầu say rượu. Đoàn bỗng nghe có tiếng ai gọi mèo buồn bã. Tiếng gọi len lỏi trong cái búi cây qua những đống kẹt đổ vòng quanh ngôi nhà thờ xa mãi ngoài đầu ngõ. Mau, 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 ao. Tiếng ông lão hàng xóm, quái lạ. Con mèo của ông lão vẫn nằm ngoan ngoãn bên mâm rượu bỏ không kia. Ông lão đi gọi mèo làm gì? Mau, 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 mau. Đoàn giật mình, lùi lại một bước. Một cái đầu đen sì thình lình nhô ra trước khung cửa sổ. Anh Đoàn ơi, anh Đoàn. Tiếng ông lão hàng xóm thào thào gọi bên ngoài, hơi rượu xông vào nồng nặc. Cháu đây, gì thế cụ? Đoàn xích lại gần khe khẽ trả lời. Anh vẫn đứng đấy à? Vâng, chết thật. Này, anh đã biết gì chưa? Bóng cái đầu khẽ đụng đậy. Anh Mùi bị bắt rồi đấy. Mùi bị bắt rồi à? Đoàn hỏi sồn trong hơi thở, hai tay nghe ù ù. Bóng những mảng túi xoay xoay trước mặt có những mảng xanh, mảng đỏ. Bắt rồi, bắt khi chiều. Anh Đoàn này, anh cũng liệu mà giữ gìn đấy. Có thế nào bên tôi còn cái hầm bảo đảm được anh ạ? Đoàn chưa kịp trả lời. Bóng ông lão đã lảo đảo bước ra, lùi vào những lùm cây tối. Tiếng gọi mèo lại thấy cất lên thê thiết. Đoàn nằm vật xuống giường, quằn quại như người bị đánh. Thôi, thế là Mùi bị bắt rồi. Đồng chí bí thư chi bộ 6-7 năm rời lặn lội chiến đấu trong lòng địch bị bắt rồi. Đầu óc Đoàn rối loạn, dồn dồn những ý nghĩ, làm sao cải cách ruộng đất lại cứ nhằm đảng viên mà bắt như thế này, làm sao vậy? Bao nhiêu năm, đồn bút giặc, ken dày như nêm cối càn đi quét lại cơ sở đảng, cơ sở du kích chiến tranh, cả vùng này mỗi ngày mỗi mạnh. Cải cách ruộng đất chưa đầy 3 tháng, chi bộ đảng tơi bời, tan tác như cánh đồng lúa qua một cơn bão lụt. Chao ôi, chua xót biết bao nhiêu. Tình cảnh này không biết Trung ương có rõ cho không? Bao nhiêu đảng viên của đảng đang bị oan khuất đấy? Đang mắc tiếng là những đứa phản dân hại đảng mình đây. Một ý nghĩ vụt hiện ra như một vệt đen loang ra trong ý nghĩ Đoàn. Khi đã bị coi là địch rồi thì dẫu rằng Trung ương có biết đến cũng chẳng thương gì những thằng địch đâu. Nước mắt Đoàn trào ra, Đoàn gục mặt xuống, cánh tay khóc nức lên, Đoàn thoáng nghĩ đến đường chết. Bên kia, ông lão hàng xóm vẫn ngồi nói và hát một mình trong gian nhà thờ họ bỏ vắng. Ông lão hát như khóc như than, hát như kể lể tâm sự mình. Đoàn biết ông lão đau khổ lắm, ông lão thương Mùi. Thương những người bị oan khuất như Mùi. Suốt mấy năm trời giặc chiếm đóng ở đây, nhà ông lão là chỗ đi về của cán bộ. Ông lão là người nuôi Mùi, đảm bảo hầm cho Mùi hoạt động. Thà rằng ngày ấy, tao cứ để cho thằng Tây nó xíp mẹ mày đi, lại hóa hay. Mày còn được cái tiếng thơm để đời, ai ngờ mày sống đến bây giờ, người ta nó nói ra tao mới biết mày là thằng quốc dân đảng, mày phản động. Mày ơi, vò sinh ra từ không chết, mày chết Vũng Châu đầm. Mày phụ công tao rồi, Mùi ơi là thằng Mùi ơi. Hi hi hi. Thế nói Châu ư hư hư, rơi y bảo áo. Nghe ư hư rằng, lụy nhỏ ó ó cháu khăn, cảm thương thay y, đuôi phụng gót lưng ư, mà à mắc trốn lồng ưng ư, lưới y thọ ó hà à. Đoàn nằm vùi đầu vào đống chiếu, như trốn tránh, tiếng hát của ông lão vẫn nỉ non, day dứt trong tâm trí. Đoàn bỗng ngồi nhòm dậy. Ông lão hàng xóm bên kia đã thôi hát từ lúc nào, làng xóm im lìm, Trong sương trắng, từ đằng xa tiếng chó sủa nhúc nhắc. Mấy đứa con Đoàn cũng ngủ say rồi. Ông bố Đoàn không còn thấy húng hắng ho nữa. Nhìn mấy ngôi sao nhấp nháy ngoài cửa sổ, Đoàn biết rằng ngoài đình cuộc họp đang lúc sôi nổi. Đoàn yên chí, nhón chân, nhảy xuống đất, nghe ngóng bốn xung quanh, rồi đánh xiêm, đốt đèn. Đêm tối rụt mình lùi trở ra, bóng những bồ bị chung lại. Cái đứng, cái ngồi, lột nhột như những bóng người. Đoàn đưa mắt liếc nhanh về phía cái ghế đầu, vẫn để sẵn ở một góc buồng, lại đưa mắt liếc nhanh lên cái xà nằm ngang trên đầu. Đoàn định tự tử. Đã mấy hôm nay, Đoàn vẫn luồn quần với cái ý nghĩ đen tối ấy. Mấy hôm nay, bao nhiêu sự không hay dồn dập đến với gia đình Đoàn. Ông bố Đoàn, người ta đương tìm tài liệu để đưa lên thành phần địa chủ. Đoàn thì sáng nay, ban chi ủy đội gọi lên xã tuyên bố khai trừ rồi. Các đồng chí đội trưởng, đội phó, các đồng chí đội viên trong đội đều có mặt ở đấy. Đồng chí cụm trưởng thay mặt đoàn ủy cũng có mặt ở đấy. Không phải chỉ riêng cốt đoàn và đồng chí cán bộ đội đoàn vẫn thành kiến nữa. Đoàn còn biết kêu vào đâu, trông cậy vào đâu. Từ trước, Đoàn vẫn nuôi trong mình một niềm tin tưởng như ánh sáng rọi rọi trong đêm tối. Ấy là Đảng. Đoàn vẫn tự nhủ mình, cho dẫu hoàn cảnh có khó khăn, đêm tối đến chừng mực nào, Đoàn vẫn là một đảng viên. Đoàn còn có Đảng. Đoàn còn có thể chịu đựng được và nhất định vượt qua được. 10 năm rời kháng chiến, bao nhiêu chông gai, gian khổ, Đoàn và gia đình Đoàn đã vượt qua, thì bây giờ cũng sẽ vượt qua được bức khó khăn này. Nhưng đến sáng nay, Đoàn không còn đủ sức chống chọi lại với những thực tế cay nghiệt ấy nữa. Những người mà Đoàn cho rằng có thể tin cậy được, những người Đảng giao phó trách nhiệm cho về đây công tác, những người ấy cũng đã công nhận Đoàn là kẻ địch rồi, đã quyết định đuổi Đoàn ra khỏi hàng ngũ Đảng rồi. Bốn bề tối đen, mù mịt, Đoàn biết đi được nào, lối nào, Đoàn đã bị quản chế. Mặt Đoàn dài quãng ra và lồi lõm bóng tối. Trong một lúc, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu chuyện vui buồn, oan trái bỗng vụt hiện lên dồn dập trong ý nghĩ Đoàn. Những đồng chí trong đơn vị, những đồng chí chỉ huy đêm kết nạp vào Đảng, anh cán bộ cải cách ruộng đất, anh du kích có răng vàng và những ngày, những đêm chiến dịch hành quân gian khổ tưng bừng. Mắt Đoàn bỗng long lên, Đoàn chạy vụt ra phía cái ghế đầu, bưng cái ghế đặt lên giường. Tất cả những việc ấy Đoàn làm rất nhanh, rất gọn. Đoàn làm như một cái máy, không kịp nghĩ, không dám nghĩ thêm gì nữa. Đoàn làm như bị sai khiến bởi một sức huyền bí gì và sợ hãi lén lút như kẻ gian. Bóng Đoàn in dài trên vách đất thành một vệt đen cong quèo. Đoàn vừa kiễng chân quăng được sợi dây thừng vắt qua cái sạc ngang nhà thì tự dưng Đoàn buồn rùn cả chân tay. Đoàn vội tụt xuống ghế, tắt đèn lên giường nằm. Chân tay Đoàn giá lạnh mà mồ hôi thì vã ra ướt đầm cả chân tóc. Đoàn sợ quá, sợ một cách hồi hộp kỳ lạ. Đoàn vừa thoáng nghe tiếng chân người đi từ ngõ vào sân, bước lên thềm, chống ngực Đoàn đập thình thịch. Đoàn tiến thở lắng nghe ra phía ngoài. Cánh cửa buồng bỗng kêu kẹt lên một tiếng nhỏ, một ngọn đèn chai xanh lét như con đom đóm hiện ra im lìm trong bóng tối. Đoàn vội nhòm dậy, quàng sợi dây thừng vào một góc nhà và đặt cái ghế đầu xuống đất. Vợ Đoàn đã đi họp về. Ít lâu nay, vợ chồng nhà này không hẹn mà tự xưng có lệ, đêm đêm đi họp về, thế nào chị vợ cũng phải khẽ đẩy cửa buồng cho kêu kẹt lên một tiếng, thì anh chồng bên trong biết ý đằng hắn trả lời. Đêm nào cũng như đêm nào, bên ngoài kẹt cửa thì bên trong đằng hắn, bây giờ vợ chồng mới yên tâm đi ngủ. Đêm nay không hiểu sao vợ Đoàn về sớm vậy, ngoại đình đã thấy tan họp đâu. Hay là đã có việc gì, Đoàn bỗng thấy bối rối, lo sợ. Mình ơi, mình! Tiếng người vợ ở ngoài run run khẽ gọi vào, cổ Đoàn nghẹn lại, nức nở như muốn khóc. Mình ơi, mình còn thức hay ngủ đấy? Tôi vẫn thức đây, Đoàn buồn bã cất tiếng gọi ra. Mình vào trong này cho tôi hỏi. Bóng người vợ bên ngoài khẽ đụng đậy, chỉ xách cái đèn chai len lét bước nhanh vào buồng chồng. Đoàn nắm tay vợ kéo xuống ngồi bên cạnh. Mình ngồi xuống đây, hôm nay họp thế nào? Chị vợ không trả lời, lặng lặng đặt cái đèn chai xuống chân giường, thần mặt ra nghĩ ngợi, một chốc chị khẽ thở dài, hỏi chồng. Ở nhà em nó có khóc không? Không. Cả hai cục nín lặng, nỗi đau xót, ê chề đè chịu lên tâm trí họ. Đoàn ngồi đăm đăm nhìn vợ, đã lâu lắm, hôm nay Đoàn mới nhìn vợ như vậy. hai mắt anh cau lại long lanh. Vợ Đoàn ghê quá, Đoàn biết rằng trong những ngày gần đây vợ mình vất vả, lo nghĩ nhiều. Trong nhà bây giờ chỉ còn mình vợ Đoàn lo chạy vậy nuôi cả gia đình. Đoàn thấy hết cả mọi nỗi khó khăn của vợ. Giá như trước kia túng thiếu chạy sang hàng xóm còn giật tạm được vài bữa gạo, bây giờ thì biết vay ai, ai người ta dám cho nhà này vay. Nước mắt Đoàn trào ra, Đoàn cầm tay vợ ngậm ngùi. Mình ơi, tôi thương mình quá, mình đắng cay vất vả vì tôi, hôm nay sao mình về họp sớm thế? Vợ Đoàn không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống và cả người chị bỗng rung lên. Đoàn xương tròn hai mắt nhìn vợ, mặt cau lại một cách đau đớn. Đoàn cúi xuống hỏi vợ dồn dập, sao mình, ô kìa, sao tôi hỏi mình lại khóc? Chị vợ nức nở, đang họp sợ chừng, người ta đuổi không cho họp nữa. Người ta đuổi không cho họp à, người ta đuổi không cho mình họp nữa à, làm sao mà người ta đuổi? Trời ơi, thế này thì tôi sống làm sao được, mình ơi, mình ơi. Đoàn bố chặt lấy hai vai vợ, vừa nói vừa rít. Cái ý nghĩ định chết khi nãy vừa dịu xuống lại đau xé cho người Đoàn, Đoàn bỗng ôm chầm lấy vợ vào lòng. Vừa đau đớn, khổ sở, vừa căm tức điên cuồng, Đoàn cắn vào cổ, vào vai, vào ngực vợ. Chị vợ sợ hãi cuống cuồng đẩy chồng ra. Ô kìa mình, du kích người ta gác ở ngoài kia kìa, gác à, mặc gác. Đoàn nghiến hai hàm răng lại, dằn ngửa vợ xuống như một con thú dữ, ngọn đèn để dưới chân giường bị đạp lăn xuống đất tắt ngấm. Trong bóng tối kín như bưng của gian buồng, chỉ còn nghe tiếng nan giường quằn lên xào xạo và tiếng người vợ lào thào cứng lại một cách yếu đuối. Xóm làng yên tĩnh, bốn bề chỉ còn nghe tiếng run rế kêu gian dị và tiếng gió chạy lồng lộn ngoài vườn cây sau nhà. Một lúc sau, chị vợ chống tay ngồi dậy, lặng lặng vấn lại khăn đầu, anh chồng vẫn nằm im ở giường, nghĩ ngợi lan man. Sau một cơn nóng nảy điên cuồng, bây giờ người Đoàn trùng hẳn xuống, Đoàn không còn đủ can đảm nghĩ đến đường chết nữa. Nghĩ lại, Đoàn thấy tự xấu hổ với mình và thấy những ý định ấy hết sức vô lý, dại dột và hẹn nhát nữa. Đoàn chết đi thì định bỏ những khó khăn này lại cho ai? Vợ con Đoàn sẽ ra sao? Ông bố già suốt một đời vun đắp trông mong ở Đoàn sẽ ra sao? Lại còn bao nhiêu người sẽ liên lụy vì cái chết của Đoàn nữa? Không, Đoàn phải sống. Và Đoàn chết đi, liệu đã thoát chưa? Hay là rồi đây người ta sẽ cho rằng Đoàn trốn đấu tranh, bị đồng bọn cắt đứt đầu mối? Không, Đoàn phải sống. Cho dẫu hoàn cảnh có đắng cay, tủi nhục đến chừng mực nào đi nữa, Đoàn cũng phải sống. Tình thương yêu và bổn phận làm cha, làm chồng, dây dứt trong lòng, Đoàn không thể trốn mà đi được. Đoàn xoay người trở ra, nắm lấy bàn tay vợ, cái bàn tay khô khẳng và giá lạnh, Đoàn dịu dàng nói. Mình ạ, từ ngày mai tôi không nằm trong này nữa, nhà còn miếng đất đằng sau vườn, tôi định cuốc lên dọc một ít cải. Thôi, rồng làm gì, chắc đâu nhà mình đã được ăn mà rồng. Đôi gà mái nhà ta, tôi cũng định thịt đi cho cả nhà ăn một bữa. Chị cắn chặt môi lại, nín bặt. Đoàn cũng chẳng biết nên khuyên thế nào, đứng dậy, đánh diêm đốt đèn. Khuya rồi đấy, mình đi ngủ thôi, mai còn làm. Đêm đã về sáng, mấy ngôi sao vẫn nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, lặn từ lúc nào. Trong xóm, gà gáy rội lên một lúc, rồi im hẳn. Đoàn lấy giấy bút, ngồi viết đơn khiếu oan. Đoàn sẽ viết làm ba bản, một bản gửi trung ương, một bản gửi đoàn ủy và một bản gửi ban chi ủy đội. Đoàn sẽ kể hết những điều đoàn thấy, những điều đoàn nghĩ, những điều oan ức của đoàn và các đồng chí như đoàn trong đợt cải cách ruộng đất này. Đoàn ngồi viết cho đến sáng bạch.